130, đại thừa thì giới quẩn thừa gấp, tiểu thừa thì thừa quẩn giới gấp, như thế nào?
Các Bồ Tát không sợ não đối với chánh pháp đại thừa, đấy mới gọi là tùy giới căn bản. Bồ Tát hội trì chánh pháp dùng nước đại thừa mà tự tắm rồi, vì vậy nên Bồ Tát dầu hiện ra tướng tha giới nhưng không phải phạm sai lầm, hiện tướng tha giới nhưng không phải phạm sai lầm. Mà đây là dùng ý làm cái hiện ra cái tướng tha giới mà vì lễ cho người khác, cho nên hiện ra tướng tha giới nhưng không phải phạm sai lầm nên không gọi là quẩn đại. Nói cách khác là hiện ra cái tướng phạm giới đó là cố ý vì một sự lợi ích nào đó của người nào đó mà hiện ra cái tướng, giống như nhìn giống như là phạm giới vậy, nhưng mà kỳ thật là không phải là do sai lầm mà phạm, mà là do dụng ý để làm lợi ích cho chúng sinh, thế thì người đó không gọi là phạm giới. Và đối với Bồ Tát á, thì như vậy là không gọi là quẩn đại. Tuy là đối với giới có phạm ha, nhưng mà vẫn là không phải là quẩn. Ở đây nó có hai cái từ, thừa thì gấp. Đại thừa nó thừa thì gấp mà giới thì quẩn. Còn tiểu thừa thì giới thì gấp, thừa thì quẩn. Thừa với giới tôi nói ví dụ này đại chúng đi đó nè. Tôi nói ví dụ như một người mà leo lên cái thang 15 nấc, mà với một cái người mà tuổi già sức yếu mà leo cái thang mà thang trung ốc 15 nấc đó, thì phải có hộ tống, phải có người hộ vệ và phải dặn dò cụ vịn cái cây tay vịn này nè, cái tay vịn của thang này cho chắc chắn, và cụ bước chậm rãi từng bước một mà để đi lên cái thang kia. Thế thì là khi đi mà vững vàng từng bước một, nhìn từng nấc thang và bước từng bước một, và ta vững chặt cái thang để đi lên cái tầng lầu 15 nấc thang. Còn với một người mà người ta mạnh giỏi, người ta khỏe khấn, mà ta là có nghệ thuật đó, các vị coi chiếc á, người ta làm cái đu kiểu mà đu quay đó, ở giữa có cái điểm cản, ra bên đây là điểm động, bên đây là điểm, ở giữa là điểm tựa, bên đây là điểm động, bên đây điểm cản. Một người họ đứng ở bên cái điểm tựa bên đây rồi cái người kia đó ở trên cao họ nhảy xuống cái điểm động này, thế thì nó bắn cái người này hết dâng lên trên kia 15 nấc thang lầu, một cái một trong vòng cái nhóm đó. Thế thì là cái ví dụ đó là các vị thấy đó, cái đó là cái người đó là cái người mà thuộc về lý như đại thừa đó, thừa thì gấp, là người ta không có quản, người ta vì cái sự như là đặt cái đỉnh lên tới cái thang lầu là chủ yếu. Còn cái vụ mà đi mà vịn chặt vịn cứng thì kia đó ta không làm cái đó, mà ta làm sao cho người ta phát lên cái là dâng lên trong vòng cái nháy mắt lên tới cái kia. Thế vì cái người mà đại thừa là tu tâm là vì cái mục đích là đạt tới cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ. Còn cái giữ giới mà nhỏ nhặt đó ha, ta không có làm cái đó. Ta gọi là giới thì quẩn, mà thừa thì gấp, nghĩa là ta đạt cái mục đích thì nhảy phất lên giống như cái người chết đó, nó nhắm vào mục đích. Mà còn có phương tiện thì phương tiện nào cũng được. Nếu như chuyển siêu thì là dùng mình cái là phóng lên. Chuyển siêu võ nghệ cao cường trong chốn giang hồ thì phụ trợ với bà con đó. Còn như những nhà thiệt thì họ không có nhảy gì như chuyển siêu, mà cái người nào mà dẫm lên cái điểm động thì cái điểm cản này nè là nó hấp lên cái lại, trong cái mắt là dâng lên cái tầng lầu 15 nấc thang, không cần leo gì hết. Thế thì là cái đại thừa với tiểu thừa nó có khác cái chỗ đó. Đối với giới quẩn nghĩa là không cần phải vịn tầng màn dịch, nhìn từng bước để đi gì hết. Mà ta cần dẫm lên một cái, có một người giúp đỡ dẫm lên một cái là Phật cứ bốc lên liền. À, đây là cái từ thừa. Tứ thừa thì giới gấp, mà thừa thì quẩn. Còn đại thừa thì thừa gấp mà giới quẩn. Thừa thì cần đạt mục tiêu. Còn ở đây cái câu mà Bồ Tát vừa hiện ra cái tướng phá giới, nhưng mà không phải là phạm sai lầm nên không gọi là quẩn đại đó ha. Phá giới nhưng không phải phạm sai lầm. Cái này chỉ có người đại thừa mà có thực chứng mới làm được cái việc này mới biết. Cái người đại thừa người ta phải nhìn thấy cái chân lý mà vô thường khổ vô ngã bất tịnh rõ rồi, kỹ lắm rồi. Ta thấy được tính cách duyên sinh như quyển dạng pháp hay không, kỹ lắm rồi. Về cái mặt thực tế là ta thấy rõ như vậy. Về mặt chân đế ta thấy rõ là thường lạc ngã tịnh ta nắm vững rồi. Cho nên người ta dám làm những cái chuyện mà gọi là thiện hiện, thiện giống như là phá giới mà thì thật không phạm giới. Tôi nói ví dụ cái này là tôi cũng nói hoài mà. Tôi vậy nè, mà có những cái lúc mà tôi đánh bài chơi với những cái đứa trẻ con, mà trẻ con nó đánh nó ăn bằng cái nhãn của cái bao thuốc lá, hoặc là nó đánh bằng nó ăn bằng cái nút ve các chị làm ve nước ngọt ăn rồi đánh nhau rồi ăn rồi chung qua chung lại, thậm chí là nó có cái ấn định của nó, cái nút là dê con cọp thì nó cho nó là 5 đồng, còn cái nút mà nước ngọt chim dương thì nó kể là 1 đồng, ví dụ vậy. Mà khi mà ăn qua ăn lại rồi đó thì cái đứa mà thua 1 đồng đó thì là đưa ra 1 nút, mà cái đứa mà ăn gọi là ăn nó phải đưa ra cái thằng này 4 nút, 4 cái nút chim dương. Còn mình nó gọi là thua đó, mình đưa ra có 1 cái nắp, cái nắp ngọt. Thế mà cái thằng mà đưa ra 4 nắp mà nó gọi là nó ăn, à nghĩa là nó mất được 4 nắp mà gọi là nó ăn. Còn cái nào mà gọi là thua, nó đưa ra có 1 nắp mà lấy được 4 nắp mà gọi là thua. Thế thì tôi cũng chơi vài con đó, rồi tôi cũng ăn, rồi tôi cũng thua. Mà trong cái ăn thua của nó là nó thua thiệt, nó khổ đau thiệt, nó nóng lòng thiệt. Còn như tôi thì ăn thì cũng cười, mà thua cũng cười. Mà ngay trong cái ăn thua đó mình thấy nó là con đích rõ ràng vậy. Vì vậy cho nên là dầu là cờ bạc mà thì thật là không có phiền muộn khổ đau gì hết. Còn như con đích đó, nó cũng cờ bạc đó, ăn vậy đó, gọi là ăn mà lấy có 1, gọi là thua mà phải đưa ra 4, vậy mà nó vẫn lấy cái đó nó làm vui. Thế thì là dựa trên cái giải pháp giác ngộ của cái người đại thừa tiểu thừa là phàm phu là vậy đó, cũng chơi như vậy, cũng ăn qua ăn lại vậy, cũng chung như vậy mà không hề có khổ đau. Người đại thừa là vậy. Mà muốn được vậy là tôi nhắc cho đại chúng cái này đó. Cái lý do đó là Bồ Tát phải thấy cho rõ, như là phải thực chứng bằng cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của cuộc đời. Phải thấy cho rõ cái tính chất dạng pháp giai không duyên sanh như quyển của cuộc đời. Phải thấy cho rõ cái tính chất là y tha khởi, và pháp là y tha khởi tánh, mà xa lìa cái biến chế, sống trong viên thành. Sống trong viên thành là thì thật không đòi hỏi lấy cái viên thành, gọi là xa lìa biến thế, mà cũng không có cực khổ gì phải xa lìa, mà chỉ cần nhận thức được cái tính duyên sinh như quyển của y ra khởi là trong hết. Thấy được tính chất đó rồi, vững vàng về cái mặt tục đế, thấy rồi, nhận thức rồi, mà giờ nắm luôn cả cái chân đế, cuộc đời này không có gì ư? Cái sống của con người không được gì ư? Không có được đó chứ, có thường có lạc có ngã có tịnh đàng hoàng. Bởi vì những cái pháp mà duyên sanh như quyển đó, những hiện tượng duyên sanh đó nó cùng nó ở trong cái bản thể chân như bất sanh, từ bản thể chân như bất sanh bất diệt mà nó duyên ra sanh ra cái hiện tượng có sanh có diệt. Nhân pháp có sanh có diệt là từ nơi bản thể bất sanh bất diệt mà có ra. Do đó cho nên nó có cái từ gọi là bất biến. Cái bản thể chân như là bất biến mà tự nhiên. Tự nhiên mà tự nhiên sanh diệt mà vẫn trở về bản thể bất bất biến. Do vậy người ta nắm vững rồi, người ta không có sợ cái gì đó trọi trần. An tâm sống một cuộc sống chơi, tất cả đều là chơi. Mà cái khẩu hiệu đó tôi nói nghe như kỳ cục vậy đó, mà nó là sự thật rồi. Ăn chơi, làm chơi, tu chơi, sống chơi. Bệnh hoạn nó là có chịu quá cũng mua thuốc uống chơi. Mà uống cho hết ra không? Được. Bây giờ người ta chết chơi. À, chứ ngon như vậy đó. Thế thì là nắm định như vậy rồi là không có gì sợ hãi. Bồ Đề Tát nói y mắt nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, nương nơi cái trí tuệ ba la mật đó mà tâm không có vướng dấp trở ngại. Vì tâm không có vướng dấp trở ngại gì hết, cho nên là diễn ly điều não mộng tưởng cứu cánh miết biết bạn không còn có cái vướng bận gì hết. Thực tế thấy rõ, chân đế thấy rõ, không còn vướng ngại, cho nên là xa lìa được cái mộng là cái lúc hiện tượng mình thấy trong lúc ngủ, tưởng là cái hiện tượng duyên sanh mình thấy trong lúc thức, đều là xa liệt, vướng ly cả cái mong và cái tưởng điên đạo đó. Do vậy mà được cứu cánh niết bàn. Mà niết bàn thì không có tiền ở đâu hết. Niết bàn chẳng qua là cái người không ăn chất độc thì tự nó khỏe mạnh vậy thôi. Người ăn chất độc, ăn súng độc thì nó sinh ra đau khổ đủ thứ. Mà người không ăn súng chất độc thì tự nó khỏe vậy thôi. Chứ nếu bạn chẳng cần phải kiếm đâu hết. Cái khỏe của con người khỏe không cần phải kiếm đi đâu hết. Nếu là đừng ăn súng chất độc của 25 cõi. Thù già cái giáo lý có hay cái gì dịu gì vậy đó. Chỉ có cái là hành cỡ nào là hỗn cỡ nấy thôi. Nó đau bụng là tại vì là ăn kích thích, ăn kích thích xuống độc. Kích thích đó trong 25 mâm của 25 cõi. Đó là phàm giới, là ba căn nhà. Như thật ngũ hữu là tứ quốc, tứ ác thú, lục dục, phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng và bất quần. 25 cõi đó mà ăn trong những tổ bàn của 25 cõi đó ha, là bị xuống độc. Người nào không ăn thì không hề có đau đớn bệnh hoạn gì hết, vì không có chứng độc. Nước bàn là vậy, cái nước bàn nó khỏe giống như người khỏe vậy nè, mình không có bị tên độc bắn thì không có đau. Còn như người bị tên độc bắn thì cứ rút tên độc ra, người ta tra thuốc vào thì nó sẽ hết đau, gọi là người khỏe. Còn cái người mà được nước bàn đó là cái người không có bị tên độc bắn thì tự nó khỏe, tự nó an vui vậy thôi. Chứ cũng chẳng có cái gì phải tìm ở đâu nữa hết rồi. Đây là cái tên độc, này là tên độc phiền não đó. Phiền não nó bắn vô chứ bằng nhị nhị thập tiền. Con kinh này nói thập tiền, bây giờ tôi chế ra cho nó gọn là gọi là nhị thập tiền và thập sử. Bởi vì thay vì hồi xưa kinh điển là nói là thập tiền thập sử tức thầm thử lậu chỉ nhân hả, với vì là không bằng mình nói cái nhị thập tiền. Nhị thập tiền đó là các vị biết tôi muốn nói gì không? Ai nói được đó là 20 trên 50 điểm. Nói là chỉ hậu tròn. Thay vì là tiền bối thì là thập tiền đó, là trong cái 20 cái từ thiền não đó, ta rút ra có 10 món à, ta gọi là thập tiền. Còn thập sử là tham sân si mạng nghi ác kiến. Trong ác kiến thì chia là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới tâm thủ kiến. Thế thì thành ra 10 cái sử tức gọi là thập sử. 10 món nó sai sử chúng sanh, nó làm cho mệt nhọc đau khổ tràn trề trong ba cõi, gọi là thập sử. Còn thập tiền á thì người ta lấy mớ phẩm hạnh não thú tật sang chuyển ngô tàm vô quý là để là ta rút ra trong 20 món đó, người ta gọi nó là thập tiền. Chứ bằng thôi mình nói nhị thập tiền cho mình làm hơi một. À, hơi một là gì? là phẫn hận phu não tật sang cuốn xỉm hại kêu vô tàm vô quý địa tử không cầm bất tính giải đại phóng vật thất điện tán lạc bất chánh, thì tức là 20 món trong tùy phiền não mà mình đã học trong duy thức. Thế thì mình ghim lại mình gọi là nhị thập thiền và pháp thử học vậy cho nó dễ. Mình có quyền sắp xếp, có quyền tổ chức lại là thế nào cho mình dễ thuộc, cái đó cũng không có tội gì hết. Bởi vì pháp của Đức Phật nói ra không phải là pháp của thật, cho nên là tùy theo căn cơ, tùy theo đối tượng. Đức Phật nói một là ba, nói ba là một, nói vậy mà là không phải vậy, rồi nói không phải vậy mà là vậy, rồi lúc nào đó mới nói vậy là vậy, như là vô số vô lượng. Thế thì bây giờ chúng ta dạy gì mà chúng ta không có tổ chức cái cách mà để cho mình hiểu cho nó gọn nha. Thay vì nói thập tiền thập thử chi cho nó còn dư tới năm sáu cái rồi phải ở đó mình nhớ, chi chi bằng mình nói ngữ thập tiền thập thử rồi ngữ cái rồi thứ ngũ cái ha, vậy đó. Để là vậy, không vậy đâu. Nên từ đây về sau mình không nói thập thiền nữa mà nói nhị thập thiền. Rồi nói về cái vấn đề đại thừa tiểu thừa, tôi nói ngày đại tướng tôi nhắc lại chúng như tôi nói nãy đó, tiểu thừa là vừa thế giới gấp. Ví dụ cái người mà đi phải dặn là cụ phải đi như thế này, phải nhìn từng nấc thang một, đừng để cho nó dứt. Và cái tay là phải vịn cái tay vịn này cho kỹ ha. Rồi bước lên từng bước một, rồi cái tay mình lượn lên, mình mới lượn lên để cho nó khỏi cái cụm cái đầu gối. Thế là cái người tại già yếu cho nên là phải dặn cái cách đi như vậy, khó khăn như vậy. Thì đó là giống như cái người mà chưa thấy được cái tấm cách di quyển của dạng pháp, cho nên là phải hết sức giữ gìn giới từng món từ chút từ chút từ chút. Và đại thừa là có thấy rõ rồi, không cần mà ta không có phạm, giống như người giải lưu trong cánh triệt ra giải cái thức cho là bay lên nè. Còn quyền giác thì xưa đây là nói là đại tượng bất du ư thú, chính đại ngộ bất câu ư tiểu tiết à. Nhật tiên quản kiếm bán tương thương, dị liễu ngô kiên dị quân diệt. Do vĩ đại không đi con đường ngoằn ngoèo của thỏ đâu, chỉ tắt không à. Chứ còn có đi luồn lắp cái trong hang kẻ đá rồi kẻ cây này kia, không đi cái đó, đạp cây mà đi. Do vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những cái nhỏ nhen. Cho nên đạo nói ồ phải bước lên từng nấc rồi phải khéo léo được, rồi phải vươn mình lên mà dựng cái cây ta dựng này để mà vươn mình lên, không có, không cần. Đã ngồi rồi không câu chấp những nhỏ nhen, nhìn trời xanh qua ấn biết được bao nhiêu trời. Nhìn trời mà tìm hiểu trời mà qua cái ấn có thể là biết được bao nhiêu trời. Các anh chưa hiểu, tôi sẽ vì các anh mà tôi hướng dẫn cho. Đại thừa người ta vậy đó.